À, rồi đây là kế là hạ thủ công phu tu thiền, thì cốt phải ngay thẳng, cao vót, chẳng gần nhân tình. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiến, không những chẳng tiến mà lâu ngày chạy tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Ví như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao vót chính là chánh đẳng chánh giác. Đây Ngài nói rõ, người mình lo công phu tu hành là để vượt ra khỏi trần gian, ha, để vượt ra khỏi sanh tử, thì cái công phu này không phải là tầm thường. Đây là phải thật sự ngay thẳng, cao vút, gọi là chẳng gần nhân tình, tức là không phải chiều uống theo nhân tình, không phải tu mà để lấy lòng, không, tức là lấy lòng người đó, không, thì chỗ này là mình phải học kỹ, chứ không khéo, không, thì như Ngài nói, không những tu chẳng tiến mà lâu ngày trời tháng sẽ trôi theo thế tục, tức là bị thế tục nó cuốn lôi, cuốn đi thì mất hết cái bản chất giải thoát. Cho nên trong thiền sư Việt Nam mà mình vừa qua mình học đó, thì như là thiền sư Trường Nguyên đó, Trường Nguyên tức là đời thứ 10 của cái dòng Vô Ngôn Thông, thì ngài tu ẩn tích ở Từ Sơn đó, tức là ở vùng núi Từ Sơn Bắc Ninh. Nhưng mà vua Lý Anh Tông nghe cái tiếng tâm của Ngài cho nên rất là mến mộ, muốn được gặp Ngài, không? Nhưng mà Ngài tu ẩn núi, Ngài đâu có chịu xuống thành phố mà gặp. Thì vua mới thầm sai một vị phiên thần họ Lê, thì cái vị này là bạn cũ của Ngài Trường Nguyên, tức là bạn cũ ngày xưa, không? Cho nên rồi Ngài vị quan họ Lê này á mới đến với cái tình bạn bè đó, rồi cũng khéo léo tìm cách này cách kia mới dẫn dụ Ngài được về triều, tức là về Hà Nội đó, tu ở Từ Sơn nhưng mà bây giờ dụ được về Hà Nội, tức là về kinh thành. Thì khi mà cái vị quan họ Lê này dụ được Ngài Trường Nguyên về đến Hà Nội, thì ở nơi cái nhà trọ của cái chùa Hương Sát, thì đến lúc đó đó, không, thì Ngài Trường Nguyên Ngài mới nhớ lại, Ngài mới tự hối hận. Ngài bị dẫn về tới đó rồi nhưng mà Ngài cũng còn gọi là cái tỉnh giác mạnh mẽ, cho nên Ngài hối hận sao bây giờ mình đã bị cái này dẫn về tới thành phố rồi, tới thủ đô rồi, không? Cho nên rồi thì Ngài lại trốn trở về núi chứ không có vô gặp vua. Tức là nếu như những người khác ấy, thì được như vậy là rất là hãnh diện rồi, tới đó thì vào gặp vua thì coi như là rất là vinh dự rồi, không? Nhưng mà Ngài thấy như vậy là mình bị gạt rồi, mất cái chí nguyện của mình rồi, cho nên là ngay đó là trốn về núi trở lại. Rồi Ngài mới bảo những cái đồ đệ, Ngài nói hạng người mà thân khô tâm nguội cũng như ta thì không phải những vật phù ngụy của thế gian có thể cám dỗ được, không, tức là những cái vật mà gọi là hư dối đó, của thế gian đó, thì không thể cám dỗ được, bởi vì cái trí và hạnh của ta nó chưa có thuần, cho nên rồi cũng bị các cái thứ bảy lòng nó vây khốn, tức là ngày nói là trí và hạnh của Ngài nó cũng còn chưa được vững lắm đó, cho nên là bị gạt về tới đây. Nhưng mà rồi cũng còn tỉnh lại được, cho nên ngay đó Ngài bỏ về trở lại núi, Ngài nhắc nhở đồ chúng, cho nên đó đây cho mà Ngài thì đây gọi là nhắc đó, là tu là phải cao vút đó, chứ không có thể gần nhân tình, thuận theo nhân tình, tức là không phải để lấy lòng, không, mà cốt làm sao để mà giải thoát, không, thì cái đó mới được xứng đáng, rồi mình mới đem cái ánh sáng giải thoát đó, tức là ánh sáng chánh giác đó, rồi mới chỉ lại cho mọi người. Chứ còn không khéo là mình cứ chiều theo nhân tình, rốt cuộc rồi cuối cùng thì bị thế gian nó cuốn trôi, thì lúc đó thì rồi cái giải thoát đâu cũng không thấy, không giờ chánh giác đâu cũng không có, rồi lấy cái gì mà để cứu mình rồi cứu người. À, cho nên đây là ngài nhắc nhở người tu thiền một điểm cũng quan trọng này. Rồi hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất á, là chánh giác. Đây ngài cũng nhấn mạnh trở lại chánh giác, không thể thiếu được. Chánh giác là cái phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở. Quý vị nhớ không? Nếu cái linh minh mà nó đi rồi đó thì thân của mình ở đây giống như là cái thây chết mà có hơi thở, tức là gọi là sống mà như chết đó, lại là hôn trầm không, không niệm, rồi rơi vào ngoan không khô lặng, thì tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mãi mai lợi ích. Thì ở đây cái chỗ này, rồi mỗi người mình hiện tại đây rồi kiểm lại coi hiện giờ mình có giống như vậy không, nghĩa là có giống là đang mang cái thân này giống như là cái thây chết mà có hơi thở, nghĩa là có hơi thở mà là cái thây chết, tức là gọi là sống mà không có hồn đó. Mà hiện tại của mình có phải vậy không? Cho nên đây ngài nhắc đó là phải ráng cố gắng giữ gìn gọi là cái ánh sáng chánh giác cho nó được có mặt thường xuyên. Gọi là chánh giác là cái phút giây nào đó nó cũng phải chiếu soi trở lại cái linh minh của chính mình, tức là cái mà sáng suốt đó, cái sáng suốt linh diệu của chính mình lúc nào nó cũng phải có mặt, lúc nào cũng phải hiện tiền đây. Thì như vậy đó mới thực sự là gọi là sống mà đúng với nghĩa sống. Còn thiếu nó, vắng mặt nó thì gọi là giống như là mang cái thây chết mà có hơi thở vậy thôi. Mà chính ấy, ở chỗ này mà cũng một vị thiền sư khác nói, nghĩa là nếu mà tạm thời chẳng còn thì đồng như người chết. Tức là nghĩa là ngay bất cứ lúc nào đó mà nó vắng mặt, không, nó không còn, không, thì tức là lúc đó là giống như người chết thôi, không. Do đó mà ở đây, không, mình phải làm sao lúc nào cũng phải là sống đúng là với người sống, chứ không phải sống với giống như là cái thây chết. Đó. Nghĩa là cái làm sao giữ được cái ánh sáng chánh giác luôn luôn hiện tiền, cái tánh sáng suốt của mình đó lúc nào nó cũng phải có mặt.